vô hạn ngoài đại khung. Một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn 4 câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, hồi ức về thời khắc hạnh phúc lần đầu gặp sư phụ năm 1996. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Mỹ. Gần đây, khi nghe tiết mục hồi ức về sư phụ trên Minh Huệ Radio, tôi rất cảm động. Nghe hết các bài hồi ức của các đồng tu, tôi cảm nhận sâu sắc những gian khổ của sư phụ khi truyền pháp và sự từ bi với chúng sinh của Ngài. Đó cũng là nguồn khích lệ tôi tu luyện tinh tấn hơn. Tôi ở Mỹ nên may mắn có nhiều cơ hội được gặp sư phụ. Mỗi lần đều là cơ duyên trân quý vô cùng. Trong bài viết này, tôi muốn giao lưu cùng các đồng tu về hồi ức trân quý lần đầu tôi được gặp sư phụ. Cuối năm 1995, khi mới đắc pháp vài tháng ở Mỹ, tôi trở về Bắc Kinh. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi trở về Bắc Kinh từ sau khi đắc pháp. Mùi hương quen thuộc khiến tôi cảm thấy đã tới nhà. Đồng hành cùng tôi còn có đồng tu người Mỹ khác. Ban đầu chúng tôi tới trường tiểu học gần cầu Tửu Tiên. Học viên địa phương đã làm sủi cảo cho chúng tôi. Tới giờ, hình ảnh chúng tôi ngồi ghế con ăn sủi cảo lúc đó vẫn đọng lại trong ký ức của tôi. Mấy ngày đó tôi đã gặp được nhiều đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh, cảm thấy mọi người thật là tốt, đều có thể mở rộng lòng giao lưu, tâm đắc học pháp, tu luyện. Hồi tưởng lại những ngày tháng đó, tôi thấy thật ấm áp. Đáng tiếc là trong những người cùng giao lưu thời đó lại có người đã đi đường vòng. May mắn là phần lớn mọi người đều vẫn kiên định bước đi trên con đường tu luyện. Được đồng tu lâu năm kiến nghị, tôi đã tới thăm đền Giới Đài. Nghe nói sư phụ đã ở lại đây một khoảng thời gian và cuốn Chuyển Pháp Luân quyển 2 đã được Ngài viết khi ở nơi này. Tôi còn tham gia chọn Phật tràng. Trong tâm đã thầm phát thệ nhất định tu đến cùng, theo sư phụ trở về nhà. Sau này tôi có được may mắn tham gia hội giao lưu tâm đắc tu luyện tại lễ đường Second Artillery. Khi đó tôi mới tu luyện được vài tháng, được nghe giao lưu của các đồng tu đã hưởng được lợi ích to lớn. Cảm giác như trước đó tôi căn bản không biết tu. Tôi cũng có bài phát biểu giao lưu chia sẻ về niềm hạnh phúc đắc pháp của bản thân. Tôi đắc pháp năm 1995, cuốn Chuyển Pháp Luân đầu tiên tôi đọc là do bố mẹ nhờ người mang tới. Ngày đầu tôi đọc sách tới rất khuya, cuối cùng ngủ trên thảm. Sau này tôi cứ đọc sách hết lượt này tới lượt khác, không rời sách khỏi tay. Mỗi lần đọc sách, tôi lại thấy đây là một cuốn sách hoàn toàn mới. Có rất nhiều đoạn cứ như chưa từng đọc bao giờ. Tôi còn thấy mình quá cẩu thả, làm sao lần trước lại bỏ lỡ các đoạn này. Đôi lúc đọc sách cao hứng tôi còn vỗ đùi. Sau này tôi viết thư cho bố mẹ và nói: cảm ơn bố mẹ đã gửi sách Chuyển Pháp Luân cho con. Nó quan trọng như trao cho con sinh mệnh lần thứ hai. Ngày 1 tháng 1 năm 1996 là một ngày suốt đời tôi không quên. Tại phòng hội nghị ở công viên Nguyệt Đàn, tôi lần đầu tiên được nhìn thấy sư phụ. Ngài hiền hậu, từ bi và rất trẻ. Tôi lần đầu tiên được bắt tay sư phụ. Tay sư phụ rất ấm, giống như nắm bông. Tôi nghe các học viên lâu năm nói rằng, nếu như là chân tu, sẽ cảm thấy tay sư phụ ấm áp, mềm mại. Nếu như tâm thái bất chính, muốn đến để khiêu khích, đấu pháp, thì khi bắt tay sư phụ sẽ cảm thấy như cầm tấm thép. Ngày hôm đó có các học viên từ Canada, Mỹ, Hồng Kông, Singapore, Pháp, Ý, Thụy Điển tới tham gia. Sư phụ kiên nhẫn trả lời tỉ mỉ các vấn đề của các học viên hải ngoại. Khi đó tâm tò mò của tôi rất nặng, muốn ghi âm lại để khi về, lúc không có người có thể nghe lại thêm. Tôi đã dùng máy quay phim mang từ Mỹ về để ghi. Tôi không có ý định ghi hình, vì vậy không quay máy về phía ai, chỉ muốn ghi âm lại. Nhưng sau đó tôi phát hiện trong máy không có gì hết. Cảm thấy thật kỳ lạ, bởi tôi nhớ mình đã nhấn nút ghi rồi. Tôi lập tức ý thức ra mình làm vậy không đúng, không chịu theo yêu cầu của Đại Pháp. Sau này, các sách sư phụ giảng Pháp ở các nơi chính thức xuất bản cũng yêu cầu tiêu hủy băng ghi âm. Khi đó tôi đã thu thập rất nhiều băng ghi âm, mặc dù rất không muốn nhưng tôi vẫn kiên quyết làm theo yêu cầu của Pháp. Khi đó tại hội trường, tôi đã đặt một câu hỏi. Phật, Đạo, Thần đều là sinh mệnh đã viên mãn, vậy họ nhất định là phóng hạ, danh, lợi, tình. Sư phụ giảng rằng các giác giả mỗi tầng đều có, vậy họ có chấp trước ở tầng thứ của mình hay không? Sư phụ nói rằng không thể lý giải như thế được, rồi sau đó từ góc độ khác, Ngài đã giảng về Pháp ở các tầng khác nhau thì có các Pháp khác nhau. Qua việc này tôi phát hiện một vấn đề của bản thân, chính là thích dùng tri thức, logic và quan niệm của bản thân để đi sâu nghiên cứu và học tập Đại Pháp, quá tập trung vào câu chữ. Khi đó tôi đã thông đọc chuyển Pháp Luân nhiều lần, từng muốn tìm ra ở trong đó những bí ẩn người khác không thấy, như là bài thơ, nhiều tầng nghĩa hay công thức đặc biệt nào đó. Các pháp lý giảng trong sách tôi đều tiếp thụ, chỉ là vẫn có vấn đề. Pháp ở đâu? Tôi cảm thấy Pháp lớn thế này, chắc chắn đắc được không dễ. Sau này khi tu luyện thâm sâu hơn, tôi mới hiểu ra đây chính là Pháp. Sư phụ đã dùng những từ ngữ đơn giản nhất, những đạo lý rõ ràng nhất để giảng về pháp lý tối cao của vũ trụ. Một lần tôi đọc chuyển Pháp Luân, đọc tới đoạn cuối của một đầu tiên trong bài giảng thứ tư, đột nhiên tôi cảm thấy như sáng tỏ thông suốt, tất cả đều hiểu rõ. Cụ thể minh bạch cái gì cũng không nói rõ ra được. Tư tưởng giống như lập tức chạy tới 108.000 dặm bên ngoài, sau đó lại quay trở lại. Cảm thấy toàn thân thông suốt, mỹ diệu. Cảm thấy Pháp của sư phụ quán thông bổ trợ nhau. Cảm giác tuyệt vời đó không thể dùng ngôn ngữ nào để mô tả. Sư phụ ban cho chúng ta Đại Pháp, lại còn nhẫn nại mang yếu lĩnh của học Pháp dạy cho chúng ta. Học Đại Pháp nhất định phải là bản thân học, thực tu mới có thể thể hội được sự kỳ diệu trong đó. Không thể dùng phương thức tiểu đạo tiểu Pháp, không nên đi vào nghiên cứu câu chữ. Sau buổi giao lưu đó, sư phụ chụp ảnh chung với mọi người tham dự pháp hội và còn tặng mỗi người một món quà nhỏ là pháp tượng của sư phụ, bên dưới do đích thân ngài viết. Tỉnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê. Trích, cảnh giới, tinh tấn yếu chỉ. Lúc sư phụ sắp rời đi, một học viên người Mỹ đã nắm tay sư phụ mời ngài sang Mỹ. Sư phụ hơi dừng lại một chút rồi nói, sau này rồi con sẽ biết. Khi hội nghị kết thúc, học viên lâu năm của Bắc Kinh đã cùng mọi người đọc bài Hồng trong Hồng Ngâm mà sư phụ vừa đăng. Thương khung vô hạn viễn, di niệm đáo nhãn tiền, càn khôn vô hạn đại, pháp luân thiên địa tuyền, tạm dịch, cầm trời xa vô hạn, chuyển niệm đến trước mắt, càn khôn lớn vô hạn, pháp luân xoay trời đất. Thoát cái đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng cảnh tượng của thời khắc may mắn được gặp sư phụ lần đầu đó vẫn mãi như mới trong ký ức của tôi. Trong hơn 20 năm trợ sư chính pháp, trải qua bao mưa gió, tôi hy vọng có thể cùng các đồng tu, tu luyện như thuở đầu, bước đi thật tốt, thật chính trên con đường tu luyện còn lại. Câu chuyện thứ hai, nhớ lại những ngày tham dự khóa giảng Pháp của sư phụ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. 60 năm trước, khi ấy tôi được 8 tuổi và bà tôi đã ngoài 60. Bà thường bảo với chúng tôi rằng trong tương lai sẽ có một vị Phật sống hạ thế để cứu độ chúng sinh. Bà nói rằng chúng tôi phải tu tâm cho thật tốt để được đắc cứu, vì cứ 10 người thì có 8 người bị đào thải. Bà tôi cũng dự đoán về những điều khác và nó đã xảy ra. Ví như, bà nói rằng không lâu nữa sẽ có một phong trào quét sạch tất cả yêu ma quỷ quái. Vì vậy, bà đã đập bỏ bức tượng Phật bằng đồng lớn mà bà đang thờ trong nhà và đem số đồng đó bán đi. Trong cách mạng văn hóa, khi Hồng vệ binh đến nhà bà để đòi bức tượng thì nó đã không còn nữa. Cha tôi có 3 người anh em trai và 1 em gái. Dì tôi có 2 cô con gái sinh đôi. Năm 1993, một trong 2 người con sinh đôi này phải nhập viện ở Bắc Kinh và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Dì tôi phải thuê một nơi ở Bắc Kinh để dì có thể đến thăm con gái mỗi ngày. Một người hàng xóm cảm thấy tội nghiệp cho dì tôi và nói với dì rằng có một sư phụ khí công đang giảng pháp và người mang bệnh có thể nhanh chóng được chữa lành. Chị nên đưa con gái của mình đến các buổi giảng pháp của ông ấy. Dì tôi hỏi, vị sư phụ này là ai vậy? Người hàng xóm đáp, sư phụ Lý Hồng Chí, ông ấy rất tốt, chỉ có thể nhận ra điều này thông qua diện mạo của ông, trông ông rất từ bi. Dì tôi thốt lên, tôi sẽ đi, ông ấy hẳn phải là vị Phật mà mẹ tôi từng bảo với chúng tôi khi chúng tôi còn bé. Bà nói rằng trong tương lai sẽ có một vị Phật hạ thế để cứu độ chúng sinh. Con rể của dì tôi là một sĩ quan quân đội. Anh ấy không tin vào tâm linh. Dì tôi nói, con nên tin đi. Mẹ của mẹ từng nói về điều này cho mẹ khi mẹ còn nhỏ. Con nên đưa con gái của mẹ đến các buổi giảng pháp của sư phụ. Họ đã đi đến dự 4 khóa giảng pháp của sư phụ. Bệnh ung thư của con gái dì đã được chữa lành. Dì tôi và chồng dì đã nói với mọi người trong đại gia đình của họ về điều này và khích lệ mọi người đến tham gia khóa giảng của Pháp Luân Công. Dì tôi nói, tất cả chúng ta đều nên đi, vị sư phụ này là một vị Phật. Tất cả chúng ta đều là những người có căn cơ. Đây là Phật Pháp, nếu mọi người học được và trở thành một người tốt, thì khi tai họa ập đến, mọi người sẽ được an toàn. 1. Tham gia khóa giảng đầu tiên. Tôi là một quả phụ nghèo sống ở nông thôn và phải tự tay nuôi nấng 4 đứa con và vài con bò. Ngày nào tôi cũng phải làm việc cực lực và luôn phải thận trọng để không bị mọi người đàm tiếu. Tôi thường xuyên ở trong trạng thái kiệt sức, cả về thể xác lẫn tinh thần. Dì tôi nói với tôi rằng, con nên đến dự các buổi giảng pháp của Pháp Luân Công đi. Tôi nói, con có quá nhiều việc phải làm và ai sẽ chăm các con của con khi con đi. Dì nói, con phải đi, con sẽ tìm được lời giải đáp cho mọi thắc mắc của mình. Dì đảm bảo con sẽ cảm thấy khá hơn. Dì đã đăng ký cho tôi tham dự các buổi giảng pháp ở Cáp Nhĩ Tân vào năm 1994. Tuy nhiên, năm đó đã xảy ra một trận lụt lớn và khiến tôi không thể vượt sông và tôi đã không đi. Trước buổi giảng pháp của Pháp Luân Công ở Duyên Cát, dì tôi nhắc tôi rằng, lần này con phải đi đi. Nếu con bỏ lỡ lần này, con sẽ bỏ lỡ nó mãi mãi đó. Khóa giảng pháp ở Quảng Châu là khóa cuối cùng và con không có đủ tiền để mua được vé máy bay đến đó đâu. Tôi nói, con chỉ có 40 nhân dân tệ mà chuyến đi lại tiêu tốn hàng trăm nhân dân tệ. Dì đã cho tôi vay 200 nhân dân tệ từ tiền tiết kiệm của dì. Và đây là số tiền mà dì kiếm được qua bán kem que. Anh trai tôi và tôi đã đến thành phố Duyên Cát. Ở đây mọi thứ đều khá đắt đỏ, vì vậy mỗi ngày chúng tôi chỉ dám ăn bánh bao với củ cải chấm nước tương. Khi sư phụ Lý bước vào hội trường, mọi người đều nhìn ngài bước về phía sân khấu. Không hiểu sao những dòng nước mắt cứ tuôn rơi trên khuôn mặt tôi. Tôi muốn chào sư phụ, nhưng tư tưởng người thường đã ngăn tôi lại. Với ngộ tính và thân phận kém cỏi như vậy, tôi không dám đến gần ngài. Tôi cảm thấy tự ti và chỉ dám đứng từ xa để nhìn những người khác chào đón ngài. Hội trường rất lớn và chúng tôi ngồi ở khoảng cách rất xa. Trên sân khấu chỉ có một cái bàn và một chiếc ghế. Trên bàn đặt một chai nước. Tuy nhiên trong suốt các buổi giảng pháp, sư phụ đều không uống gì cả. Sư phụ tịnh hóa thân thể cho chúng tôi. Ngài bảo chúng tôi hãy nghĩ về bệnh của chúng tôi hoặc bệnh của một người thân trong gia đình và đồng loạt dậm chân. tôi đã khỏe mạnh. Tôi nghĩ, giá như chồng mình còn sống, thì giờ anh cũng sẽ được sư phụ chữa lành. Sau khi chồng tôi mất, tôi có thờ cúng một số thứ được viết trên một tờ giấy vàng, mực đen cho anh ấy. Giờ đây tôi biết nó có liên quan đến cáo, chồn, quỷ và sắn. Tôi không còn muốn thờ cúng những thứ này nữa. Vì vậy tôi đã nghĩ đến việc thanh lý nó trong khi dậm chân. Khi sư phụ Lý bước xuống sân khấu để dạy các bài công pháp, ngài trông cao lớn như khi ở trên sân khấu. Nhưng khi một học viên dạy các bài công pháp, trông người học viên này thấp hơn nhiều. Tôi ngạc nhiên tại sao sư phụ luôn trông cao lớn đến vậy. Tôi tin chắc rằng ngài không phải người bình thường, mà hẳn phải là một vị Phật. Có lần tôi trông thấy sư phụ Lý đang mua một cây viết tại một trung tâm mua sắm, và hôm đấy không có ai đi cùng ngài. Sư phụ Lý luôn trông rất hiền từ, và tôi muốn đến chào ngài, nhưng sự chần chừ của tôi lại một lần nữa ngăn tôi lại. Tôi chẳng là ai cả, tôi không dám bước đến chỗ ngài. Khi tôi quay lại, tôi đã vô cùng hối hận. Tại sao mình thậm chí còn không chào sư phụ kia chứ? Sau khi tham dự buổi giảng pháp thứ 6, anh tôi hỏi tôi xem tôi có nhớ nhà không. Tôi nói, em không thấy nhớ nhà. Quả thực tôi chẳng nhớ nhà chút nào cả. Tôi có vài con bò già, mấy đứa trẻ nhà tôi cũng đã 14 và 16 tuổi rồi. Cô con gái 21 tuổi thì đang mang thai và có lẽ đã có người giúp đỡ. Hơn 5.000 người đến dự khóa giảng pháp ở thành phố Duyên Cát và 41 người trong số đó là người thân trong đại gia đình của tôi. Tôi rất thích lắng nghe sư phụ Lý giảng, mặc dù tôi không hiểu hết những bài giảng này. Một vài người họ hàng gồm cả con gái của cô tôi, người đã dự rất nhiều buổi giảng pháp đã giúp tôi hiểu được một chút. Vì cô ấy đã khỏi bệnh ung thư nên cô ấy đến dự tất cả các khóa giảng pháp mà sư phụ tổ chức. Ở trong làng của tôi có khoảng 17 đến 18 người tu luyện pháp luân công. Chỉ có 3 hay 4 người trong số này học hết tiểu học và biết đọc. Tôi chưa từng đến trường và không biết đọc chữ, nhưng tôi không muốn buông sách xuống. Cô của tôi đã tổ chức một nhóm học pháp, nhưng cô cũng lo lắng về việc mình không biết chữ. Cô nói rằng cho dù sau giờ làm việc cô có mệt thế nào đi nữa, thì chỉ sau khi đọc sách xong cơn mệt mỏi liền tan biến. Mỗi ngày tôi viết lên tay vài chữ và nhờ mấy người mà tôi gặp trên đường dạy tôi. Sáng nào tôi cũng dậy sớm và đi ngủ rất muộn để đảm bảo mình luôn luyện đủ 5 bài công pháp. Tôi cũng nghe các bài giảng của sư phụ và học thuộc lòng luận ngữ. 2. Giảng chân tướng giữa cuộc bức hại. Cuộc bức hại xảy ra sau khi tôi tu luyện pháp luân công được 3 năm. Khi có ai đó đến làng của chúng tôi để tịch thu các sách của pháp luân công, thì các viên chức trong làng của tôi liền nói với anh ta rằng hãy đối xử tốt với họ, hãy chỉ thu những thứ như bằng cách xét hỏng để báo cáo thôi, đây là Phật Pháp. Các viên chức trong làng bảo tôi điều này. Tôi nói, các vị rất tốt, một lời chính trực từ các vị sẽ gieo duyên cho tất cả chúng ta tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tôi nói với ông ấy rằng khi tôi tham dự các buổi giảng pháp của sư phụ Lý, tôi nhìn thấy sư phụ rất cao lớn, còn những người khác thì nhỏ bé. Ông nói, tôi tin chị, sư phụ Lý khác với những người khác, ông ấy hẳn là một vị Phật. Tôi nói, tại sao ông không tu luyện pháp luân công? Tôi có cuốn chuyển pháp luân của sư phụ Lý. Bữa nào tiện chị có thể mang cho tôi mượn được không? Tôi muốn đọc cuốn sách. Ông ấy đọc xong cuốn sách trong 4 ngày. Và nhận xét như sau: cuốn sách này hay quá, nó thực sự tốt. Khoảng 6 năm sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi chuyển đến sống trong thành phố để trông cháu. Ở đó tôi không biết bất kỳ học viên nào. Không biết chữ và thiếu môi trường tu luyện, tôi đã buông lơi. Các công việc hàng ngày lấp đầy lịch trình của tôi. Theo thời gian, tôi gần như ngừng luyện công. Và mặc dù tôi luôn biết trong tâm mình rằng pháp luân công là tốt, thỉnh thoảng tôi có luyện công với cô của mình. Cô cũng không biết chữ. Chúng tôi đã nhờ cô em dâu là người không tu luyện pháp luân công đọc cho chúng tôi nghe một đoạn trong sách chuyển pháp luân. Chúng tôi không muốn tăng thêm gánh nặng cho cô ấy, nên hầu hết thời gian chúng tôi đều nghe các bài giảng của sư phụ trên băng cassette. Tôi tình cờ gặp một học viên, người này đã giảng chân tướng cho tôi. Tôi bảo cô ấy rằng tôi cũng là học viên Pháp Luân Công. Cô ấy giới thiệu tôi tới một nhóm học Pháp và họ dạy tôi cách đọc chữ. Giờ tôi đã biết đọc toàn bộ cuốn chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên tôi vẫn chưa học một cách có hệ thống các bài giảng Pháp bổ trợ của sư phụ. Một ngày nọ có một học viên chia sẻ Pháp của sư phụ cho tôi. Các đệ tử Đại Pháp là dĩ Pháp vi sư, sơ tâm không đổi thì mới có thể viên mãn. Trích gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ. Tôi tự nhủ mình phải tinh tấn vì tôi muốn theo sư phụ về nhà. 3. Sư phụ đã bảo hộ tôi khỏi ngộ độc khí than. Trong suốt thời gian chăm cháu, tôi có nhờ con trai của mình đưa cháu về bà ngoại chơi để tôi được nghỉ ngơi vài ngày. Tôi lấy cuốn chuyển Pháp Luân ra và đọc nhiều nhất có thể. Tôi cũng đã luyện các bài công pháp và tiếp tục đọc. Khoảng 8 giờ tối, tôi kiểm tra xem lò sưởi có ổn không và ngủ thiếp đi. Cuối cùng, tôi không nhớ mình đã ra khỏi phòng ngủ bằng cách nào, chui qua hành lang vào phòng khách, rồi đi qua bếp và vào phòng tắm. Sau đó, bằng cách nào đó, tôi cố gắng quay trở lại phòng khách và nằm xuống sàn. Tôi chỉ nhớ sàn nhà lạnh lẽo. Tôi gọi điện cho con trai và mọi người đã vội chạy đến, thì thấy tôi đang ngồi trên giường. Họ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã bị ngộ độc khí than. Tôi không nhớ gì về đêm qua nữa. Cái bếp trông vẫn ổn. Tôi không biết nó đã bị rò rỉ. Nếu tôi ở trong phòng ngủ mà cửa đóng then cài, có lẽ tôi đã chết. Tôi may mắn còn sống vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi biết sư phụ đã cứu tôi. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ. Sau khi trở về nhà, tôi nghĩ tôi có thể tinh tấn qua nghe băng giảng Pháp và luyện công. Mặc dù tôi vẫn còn lo lắng vì không thể đọc trôi chảy, nhưng tôi phải tinh tấn thăng tiến qua việc lấy Pháp làm kim chỉ nam cho mình và không đánh mất cái tâm tu luyện từ thuở đầu. Câu chuyện thứ 3. Những trải nghiệm kỳ diệu của chúng tôi trong khóa giảng Pháp của sư phụ ở Quảng Châu. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân, Trung Quốc. Ngày 21 tháng 12 năm 1994 là một ngày không thể quên trong cuộc đời của tôi. Một nhóm 10 người, trong đó có bố tôi và tôi, vượt qua nhiều trở ngại để đến Quảng Châu tham dự khóa giảng Pháp cuối cùng của sư phụ Lý Hồng Chí ở Trung Quốc. Trong khi chúng tôi đang trên tàu hướng tới Quảng Châu, thì Tiểu Tôn, một cậu thanh niên trong nhóm, đột nhiên thốt lên. Tôi cảm thấy một Pháp Luân đang quay vù vù nè. Chúng tôi đều xúc động khi nghe như vậy. Chúng tôi minh bạch rằng sư phụ đã bắt đầu bảo hộ các học viên, thậm chí cả trước khi chúng tôi tham dự khóa học. Khi sư phụ bước vào hội trường, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Ngài đứng thẳng cao lớn trên bục giảng và giơ cao hai tay để chào chúng tôi. Chúng tôi được đắm chìm trong một trường năng lượng mạnh mẽ. Tâm tôi dâng lên một cảm giác tuyệt vời, không thể diễn tả của hạnh phúc và tĩnh tâm. 1. Sư phụ tịnh hóa thân thể chúng tôi. Trong bài giảng thứ tư, sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho chúng tôi. Ngài bảo chúng tôi nghĩ về một căn bệnh mà bản thân hay một người thân trong gia đình có. Tôi nghĩ về bệnh của mẹ mình. Khi sư phụ bảo chúng tôi dậm mạnh chân trái và sau đó là chân phải, tôi cảm thấy một dòng khí lạnh từ đỉnh đầu đi xuống, chạy dọc lưng và chân, rồi thoát ra ở dưới bàn chân. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Kể từ đó, tôi đã trở nên vô bệnh. Những người ở cùng độ tuổi hâm mộ tôi bởi tôi chưa bao giờ cần phải uống thuốc. Qua phương diện sức khỏe, họ đã chứng kiến uy lực của Pháp Luân Đại Pháp. Trong bài giảng thứ ba, tôi nhận thấy nhiều người đang ho và không khí trong hội trường ngột ngạt. Sau khi sư phụ tịnh hóa thân thể cho chúng tôi, thì họ cũng ngừng ho và bầu không khí trở nên trong lành, giống như trời sau cơn mưa vậy. Sau đó tôi nhận ra sư phụ đã tiêu trừ nghiệp lực và gánh nghiệp mà chúng tôi đã tích từ đời này qua đời khác. 2. Trải nghiệm kỳ diệu của mẹ tôi. Mẹ tôi ở nhà khi bố tôi và tôi đi tới Quảng Châu. Sau đó bà kể cho tôi nghe về trải nghiệm kỳ diệu của mình. Một đêm bà nghe thấy một âm thanh vù vù ngay sau khi bà đi ngủ. Bà hoảng sợ vì chỉ có mình bà ở nhà. bà lấy chăn trùm lên đầu. Khi bà hé chăn ra thì nhìn thấy ánh sáng tím đầy khắp phòng. Quá đẹp đến nỗi bà nhận ra rằng đây là điều tốt lành và bà đã bình tĩnh lại. Ngày mà bà có trải nghiệm này chính xác là ngày mà sư phụ tịnh hóa thân thể chúng tôi và tôi nghĩ về bệnh của bà. Pháp thân của sư phụ cũng tịnh hóa thân thể cho mẹ tôi. Mẹ tôi có nhiều loại bệnh, nhưng sau ngày hôm đó, tất cả bệnh tật đều biến mất. Bà không cần dùng thuốc trong thời gian bà luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại, bà đã không tiếp tục tu luyện vì quá sợ hãi. Bệnh tật của bà quay trở lại và cuối cùng bà qua đời. 3. Phật Quang Phổ Chiếu, thành phố Quảng Châu. Trong thời gian quá giảng Pháp diễn ra, vài người ở Quảng Châu, gồm cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người không phải học viên, đã thấy Pháp Luân trên bầu trời. Tôi cũng nghe tin trên đài phát thanh rằng tỷ lệ tội phạm đã giảm. Tôi biết rằng sư phụ đã ban phúc lành đến cho dân chúng Quảng Châu. Tôi đã rơi lệ khi viết bài chia sẻ này. Không ngôn từ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ. Con xin tạ ơn sư phụ. Câu chuyện thứ tư. May mắn được tham gia khóa học cuối cùng sư tôn tổ chức tại Quảng Châu. Bài viết của đệ tử Đài Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Tôi năm nay 78 tuổi. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về quá trình từ một người có cuộc sống khó khăn trở thành một người sống hạnh phúc, khỏe mạnh như hôm nay. Nói ngắn gọn là vì tôi may mắn gặp được Đại Pháp và có sư tôn từ bi vĩ đại bảo hộ. 1. May mắn gặp được Đại Pháp, thoát khỏi bệnh tật triền miên. Năm 40 tuổi, tôi gặp vấn đề nghĩ mãi không tỏ, không thể tháo gỡ nút thắt mà khiến cho thân thể ngày càng tồi tệ. Đủ thứ bệnh tật theo nhau kéo đến. Nào là xơ vữa mạch máu não, bệnh tim mạch, cao huyết áp, bệnh về đốt sống cổ, choáng đầu, đau đầu, bệnh trĩ ngoại và trĩ nội, tám ngón tay bị cong oằng, đau đớn rất khó chịu. Cả thân lẫn tâm mệt mỏi xả rời. Lúc chữa trị ở bệnh viện thì xảy ra hiện tượng dị ứng thuốc. Mỗi lần tôi uống thuốc, nếu không bị đau dạ dày thì cũng bị nôn mửa. Tôi không ăn được, cả người nổi mẩn đỏ rất ngứa. Tháng 8 năm 1994, tôi tròn 51 tuổi và may mắn đắc được Đại Pháp. Có một ngày tôi đi ngang qua điểm luyện công, nhìn thấy một học viên đang mở băng ghi âm. Sau khi bước vào tu luyện, tôi mới biết đó là mọi người đang hồng pháp. Tôi nghe nói bệnh cao huyết áp là vì có con linh thể nằm ở đốt sống cổ tại không gian khác. Theo bản năng, phản ứng của tôi là sờ tay vào gáy. Tôi giật mình vì mình chẳng biết gì cả. Tôi tự hỏi linh thể là gì nhỉ? Không gian khác là gì nhỉ? Đến ngày thứ ba, một học viên cũ đưa cho tôi cuốn sách Pháp Luân Công để đọc trước. Ngoài ra, học viên đó còn nói sơ về một số tình huống, có nhắc đến tâm tính, linh thể, không gian khác. Hơn nữa còn nói cho tôi mượn sách một tuần. Tôi bèn nghĩ, thật đúng lúc. Đã có sách thì mình cứ đọc thôi. Lúc tôi dở sách ra xem là không thể bỏ xuống được. Tôi nghĩ, cuốn sách này sao lại không giống với những sách khí công khác nhỉ? Tâm tính là gì nhỉ? Không gian khác là gì nhỉ? Còn có một số vấn đề khác mà tôi vẫn chưa hiểu. Nhưng càng đọc sách, tôi càng thấy thích. Tôi đã đọc nguyên cả buổi sáng và tiếp tục đọc sách đến tối. Suốt đêm không ngủ cũng không buồn ngủ. Ngược lại, tôi còn thấy rất tỉnh táo. Tôi thầm nghĩ sao lại thần kỳ thế này nhỉ? Sáng hôm sau, tôi đi ra điểm luyện công để học công. Hơn nữa còn may mắn mua được cuốn sách này. Có phụ đạo viên dạy công cho tôi, chưa đến nửa tháng, động tác vẫn chưa thành thục, chân vẫn chưa xong bàn được, tôi chỉ bắt chước làm theo. Một hôm, lúc đang luyện công, tám ngón tay của tôi rất đau. Học viên cũ bảo tôi đó là sư phụ đang tịnh hóa thân thể, nên dù có đau cũng phải nhẫn chịu. Tôi nói với học viên đó là tôi ổn, nhất định có thể làm được. Khoảng 2 ngày cơn đau mới khỏi. Ngón tay không đau nữa và cũng hết bị cong. Việc gì tôi cũng làm được. Học viên mới ở nhóm học Pháp sau khi đi làm về sẽ cùng nhau nghe băng giảng Pháp của sư phụ và học các bài động công. Lúc đang học bài công pháp thứ ba, quán thông lưỡng cực pháp, các đầu ngón tay giống như điện giật, quán thông khắp người, tiếp đó là nôn mửa và tiêu chảy. Tôi được tịnh hóa thân thể trong một tuần. Sư tôn an bài rất tài tình, nó không ảnh hưởng đến công tác. Lúc đi làm chẳng bị sao cả, nhưng hễ về đến nhà thì tôi liền chạy vào nhà vệ sinh. Ngay cả đồng nghiệp làm chung cũng không nhận ra, do tinh thần của tôi vẫn tốt, nên làm gì thì làm nấy. Những bệnh tật và triệu chứng khác cũng bất tri bất giác mà biến mất. Một ngày nọ, đang lúc ngủ trưa, tôi cảm giác có thứ gì đó đang di chuyển ở bụng dưới. Tôi chợt tỉnh giấc, đó là pháp luân mà sư tôn ban cho tôi ở vị trí bụng dưới đang xoay chuyển. Tôi thầm nghĩ, sao nhanh thế nhỉ? Kể từ đó trở đi, tôi không còn bị bệnh tật dày vò nữa. Công tác, cuộc sống, học pháp và luyện công tràn trề tinh lực. Quãng thời gian đó thật tươi đẹp. Tôi đã minh bạch, pháp luân đại pháp hảo, chân, thiện, nhẫn hảo. Chính chữ chân ngôn này chính là niềm hy vọng của sinh mệnh. 2. May mắn tham dự lớp truyền công giảng pháp cuối cùng sư tôn tổ chức tại Quảng Châu. Sư tôn bắt đầu công khai truyền công giảng pháp từ năm 1992. Sư phụ đã nhiều lần mở lớp ở khắp nơi trên cả nước như Trường Xuân, Bắc Kinh, Quảng Châu, Vũ Hán, Đại Liên, Trịnh Châu, Tế Nam, Diên Cát, v.v. Số lượng người tham gia khóa học ngày càng đông. Một số đồng tu cũ được nghe sư phụ đích thân giảng pháp nhiều lần. Họ thường kể cho học viên mới chúng tôi nghe về cảnh tượng của buổi giảng pháp, những điều tai nghe mắt thấy và câu chuyện tu luyện. Tôi rất ngưỡng mộ họ. Tôi hy vọng mình cũng có cơ hội nghe sư phụ đích thân giảng pháp giống như vậy. Có một ngày, học viên cũ nói chuyện với tôi. Tôi nói cho chị nghe một tin tốt. Từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 1994, sư tôn sẽ tổ chức lớp truyền công giảng pháp cuối cùng tại Quảng Châu. Sau đó là sư phụ sẽ ra nước ngoài truyền pháp. Tôi nói, tôi muốn đi tham dự khóa học, tôi thực sự rất muốn đi. Lúc đó, ngay dịp cuối năm mà công việc của tôi khi ấy rất bận, bình thường sẽ không được nghỉ phép. Nhưng tôi muốn tham dự khóa học. Tôi nghĩ mình cứ thử xin nghỉ phép trước xem sao. Cuối cùng tôi đã được phê duyệt nghỉ phép. Lãnh đạo, đồng nghiệp và người nhà đều ủng hộ tôi. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Theo lý thông thường, quả là không thể hiểu nổi. Không lâu sau, tôi nhận được thư thông báo của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công tỉnh Quảng Đông. Tôi thuận lợi mua được vé xe lửa. Tôi đã kịp tham dự lớp truyền công giảng pháp cuối cùng, đắc được cơ duyên tu luyện vạn cổ khó gặp do đích thân sư tôn truyền pháp cứu độ. Tôi thật quá may mắn. Sư phụ giảng, vậy nên một khi người ta nghĩ đến tu luyện thì các giác giả thấy rằng tâm ấy cực kỳ trân quý nên có thể giúp đỡ một cách vô điều kiện. Trích Chuyển Pháp Luân. Tôi biết là sư tôn từ bi vĩ đại đã ban cho mình cơ duyên vạn cổ khó gặp này. Đoạn thời gian tham gia khóa học tại Quảng Châu là những tháng ngày khó quên và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Trước ngày 21 tháng 12 năm 1994, nhóm mười mấy người chúng tôi đi đến Quảng Châu, lớp truyền pháp được tổ chức tại nhà thi đấu Thiên Hà. Lúc chúng tôi đến đăng ký, vẫn còn vài trăm học viên không có vé vào cổng. Họ đang sốt ruột đứng chờ ở bên ngoài nhà thi đấu. Một số học viên cũ đã nhường vé của mình cho học viên mới. Tối ngày 21 tháng 12 năm 1994, bắt đầu khai giảng. Sư tôn bước lên bục, tiếng vỗ tay vang lên. Đây là lần đầu tiên tôi gặp sư tôn. Sư tôn quả thực rất trẻ, trông ngài cao lớn, uy vũ và tường hòa. Giọng nói của sư phụ âm vang trong trẻo. Hội trường rộng rãi, có rất nhiều người. Để cho mọi người nhìn rõ, sư tôn đi một vòng quanh hội trường, trông ngài rất thân thiết. Ngày 22 tháng 12 là tiết đông chí. Sư tôn chuyển lớp buổi tối sang buổi chiều để mọi người có thể thưởng thức tiết đông chí cùng với người thân. Sư tôn hết mực quan tâm đến mọi người. Có thể đích thân nghe sư tôn giảng pháp và được cứu độ, tôi thấy mình rất may mắn. Tôi yên lặng chăm chú lắng nghe sư tôn giảng pháp. Tuy nói là sư phụ giảng những điều cao thâm bằng lời lẽ dễ hiểu, nhưng tôi chỉ mới đắc pháp có 4 tháng, vẫn còn cách biệt quá xa so với học viên cũ. Tôi xin chia sẻ một chút cảm thụ trong mấy ngày hôm đó. Ngày đầu tiên, vai phải và chân phải bị đau, dưới bụng có thứ gì đó đang xoay. Ngày thứ hai, tôi không thể mở mắt, hơn nữa còn ngủ khò khò. Đồng tu ngồi bên cạnh đánh thức tôi, nhưng tôi vẫn không thể mở mắt, rồi lại ngủ tiếp, sau đó mới tỉnh táo lại. Ngày thứ ba, tôi thấy sau lưng ớn lạnh, toát ra khí lạnh. Ngày thứ tư, hiện tượng dị ứng thuốc như trước đây lại xuất hiện ở bên phải thân trên, nhưng nó rất mau khỏi. Tuy không nhớ rõ ngày tháng cụ thể, nhưng tôi đã mãn kinh 5 năm. Sau khi trở về từ Quảng Châu, có một ngày đột nhiên tôi cảm thấy đau lưng và đau bụng. Đây là phản ứng của chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Tôi thực sự đã có kinh trở lại, tiết ra cục máu màu đen. Sau đó tôi còn ra kinh 2 lần nữa, nhưng lần sau ít hơn lần trước. Đây là sư tôn không ngừng tịnh hóa thân thể cho tôi. Đã 27 năm trôi qua, mỗi khi tôi xem băng hình và nghe băng tiếng giảng pháp tại Quảng Châu của sư tôn, khung cảnh lúc ấy vẫn còn hiện rõ trước mắt. Tôi thường nghe loạt bài Hồi ức về sư phụ trên Minh Huệ Net. Mỗi khi nghe đến chỗ đồng tu nhớ lại cảnh tượng tham dự lớp truyền công giảng pháp của sư phụ, tôi cũng khóc nức nở. Tôi cần ghi nhớ ân cứu độ của sư tôn, tính sư tính pháp, kiên định bước đi cho tốt trên con đường tu luyện chính pháp. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Thank you.